Bất diệt kiếm thể, chương 399, quân mạc vấn thích giả sinh tồn, góc truyện audio.com, không nghĩ tới trong thần phong vực thiên, nhân hai đạo dĩ nhiên có thể cùng tồn tại. Nếu là ở Tử Hà Tông, kiếm giả nhân đạo sợ là sớm đã bị đuổi đi. Dịch Nhược Vũ nhẹ giọng nói, ha ha, vị cô nương này quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc. Nghe thấy thanh âm đó, sáu người Lục Thanh đều sừng sốt quay đầu lại, liền nhìn thấy một thanh niên toàn thân mặc bộ trường bào màu xanh đang đi tới. Các hạ là, Dịch Nhược Vũ có chút chần chờ nói. Thanh niên này ước chừng khoảng 25, 26 tuổi, nhưng nhìn qua lại như không có tu vi gì. Tuy rằng bộ mặt lạnh lùng nhưng khi nói chuyện lại khiến cho người ta có cảm giác thân thiện. Trên mặt không có biểu tình gì, nhưng vừa nhìn thấy thanh niên này, trong lòng Lục Thanh liền động. Kiếm vương Trung Thiên Vị. Không sai, thanh niên trước mặt này lại là đại sư kiếm đạo có tu vi kiếm vương Trung Thiên Vị. Nếu không phải Lục Thanh đã thành tựu bán long thân, cảnh giới đột phá cùng với khí phong lôi hòa hợp nhất thể, cảnh giới đạt tới kiếm vương Trung Thiên Vị, nếu không cũng không thể cảm ứng được khí tức tu vi của người này. Khí thuộc tính xung quanh người này dĩ nhiên đã hỗn ngưng nhất thể, bất quá hiển nhiên còn chưa có dung hợp hoàn toàn, vẫn để cho Lục Thanh nhận ra được một tia khí thuộc tính. Sát lục khí, người này tu luyện chính là sát lục kiếm khí. Trần Long có thể cảm ứng mọi khí thuộc tính trong trời đất, Lục Thanh vừa cảm ứng liền nhận ngay ra. Sát lục kiếm khí, thanh niên trước mặt này thuần úy là dùng sát lục khí thành tựu sát lục kiếm khí. Tuy rằng huyết sát kiếm khí của sinh tử môn cũng thuộc sát lục kiếm khí, nhưng ở bên trong chất chứa chính là huyết sát khí cũng không thể có được sát lục khí tinh túy như người này. Lục Thanh vẫn bất động thanh sắc cứ như vậy nhìn thanh niên đứng trước mặt. Tuy rằng đối phương là kiếm vương Trung Thiên Vị, nhưng Lục Thanh cũng không có gì phải sợ hãi. Thậm chí nếu có động thủ, Lục Thanh cũng nắm chắc tám phần có thể đem thanh niên này đánh chết. Bất quá đối với thanh niên trước mặt này, Lục Thanh cũng phải kinh ngạc trong lòng. Thanh niên này nhìn qua cũng chỉ tầm tuổi với mấy người Nhiếp Thanh Thiên, mà lại đạt tới kiếm vương Trung Thiên Vị, tư chất cùng ngộ tính thật sự là khiến người ta phải sợ hãi. Không biết đối phương tiến đến có dụng ý gì, trong lòng Lục Thanh cũng thầm cảnh giác. Tại hạ ở đây nhậm chức quản sự trong phủ vực chủ của thần phong vực, hôm nay đi ngang qua thấy sáu vị khí vũ bất phàm mới động tâm muốn kết giao một phen. Không biết các vị là nhân sĩ nơi đâu, ngày thường tại hạ chưa bao giờ thấy qua sáu vị. Khi nói chuyện ánh mắt của thanh niên lơ đãng chuyển tới Lục Thanh. Tuy rằng trên mặt không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng thanh niên cũng chấn động không thôi. Cảm ứng dấu vết lực trời đất xung quanh người Lục Thanh, làm cho trong lòng hắn cũng phải cân nhắc một chút. Đối mắt với thanh niên giới thiệu, Lục Thanh cười nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Chúng ta đến từ Tử Hà Tông, chỉ là trên đường đi qua đây thôi, cũng không dám quấy rầy các hạ. Tử Hà Tông, thanh niên kia như rơi vào trầm tư, lát sau hai mắt đột nhiên sáng ngời, mở miệng nói. Chẳng lẽ là ở ngoài 2000 lý, là Tử Hà Tông kia? Gật gật đầu, Lục Thanh nói. Chính là tông môn chúng ta, không nghĩ tới sáu vị lại đến từ tông môn cấp thanh phàm. Ta thấy sáu vị khí vũ bất phàm, là đệ tử nội tông đi. Nếu không sợ là lộ trình 2000 dặm cũng khó có thể đi qua. Trên mặt thanh niên lộ ra vẻ như kinh dị, lập tức như nghĩ đến cái. Góc truyện audio.com, dì tiếp tục nói, nếu sáu vị đã đến thần phong vực chúng ta cũng có duyên gặp nhau, cũng để cho tại hạ tận tình chủ nhà, không bằng để cho tại hạ dẫn đường mang sáu vị đi du lãm một phen. Dù sao trong phạm vi 3000 lý cũng chỉ có thần phong vực chúng ta là một bán tông vực. Nghe thanh niên nói như thế, Dịch Nhược Vũ không khỏi trước mắt sáng ngời, mở miệng nói. Một khi đã như vậy, vậy phải tạ ơn các hạ rồi. Không biết tục danh của các hạ là... Tại hạ quân Mạc Vấn, gặp qua sáu vị, quân Mạc Vấn, trong lòng Lục Thanh khẽ động, giờ khắc này, hắn lại nghĩ đến nữ tử kiếm linh lúc trước gặp trong ngũ hành kiếm mộ, nàng đã yêu cầu hắn giết môn chủ của sinh tử môn. Quân Mạc Lâm, quân Mạc Vấn, quân Mạc Lâm, chẳng lẽ hai người này có quan hệ? Lúc này trong lòng Lục Thanh cũng trở lên cảnh giác, nếu như vậy người trước mặt này hẳn là đại sư đến từ sinh tử môn. Chẳng lẽ bọn họ biết hai gã đại sư ở Bích Lạc Hải hành động không thành nên mới phái người tới? Trong lòng Lục Thanh thầm đoán, hơn nữa người này là tu luyện sát lục kiếm khí tuy rằng cùng huyết sát kiếm khí khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ càng thêm tinh túy. Thuộc tính của kiếm khí tinh túy mới là đại đạo, sát lục kiếm khí của người này rõ ràng cao hơn một bậc, chẳng lẽ thực là đến từ sinh tử môn. Lúc này trừ bỏ Lục Thanh, năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng đều không có nhìn ra cái gì dị thường, hoặc là nói tạm thời không nhìn ra. Thanh niên này nói năng rất có lễ độ, giống như thật lòng muốn kết giao với mấy người. Hơn nữa gần nhất sáu người đúng là đã đi được một nửa lộ trình, cũng nên nghỉ ngơi tu dưỡng hai ngày, tẩy đi bụi đất đi đường. Mà nói đến thì bán tông vực cũng mới lạ, cả 6 người đều cảm thấy tò mò, dừng lại xem như là một loại lịch lãm đi. Lúc này, 6 người liền cùng với Quân Mạc Vấn đi sâu vào trong thần phong vực. Tuy rằng tất cả mọi người vẫn duy trì cảnh giác với xung quanh, nhưng bất chi bất giác Dịch Nhược Vũ lại đắm chìm trong lời nói của Quân Mạc Vấn, nghe hắn giới thiệu về một ít lò rèn, quầy hàng, phủ đệ, đại điện. Đây là do hồn thức cường đại của đại sư cảnh giới kiếm hồn ảnh hưởng. Lục Thanh thầm cười lạnh trong lòng, tuy rằng dáng vẻ của Quân Mạc Vấn đường đường, khí chất bất phàm, nhưng muốn nhanh như vậy hấp dẫn Dịch Nhược Vũ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chuyện tiên hiệp chuyện phun ánh mắt hơi đổi lại nhìn sang Long Tuyết, Lục Thanh phát hiện ánh mắt Long Tuyết vẫn rất thanh minh. Trong mắt nàng hàn ý thậm chí còn sâu sắc hơn phía trước một tầng. Giống như cảm nhận được ánh mắt Lục Thanh, Long Tuyết quay đầu lại, hung hăng trừng mắt một cái với hắn. Có chút bất đắc dĩ quay đầu đi, Lục Thanh phát hiện chính mình tựa hồ có chút cố ý chú ý tới biểu hiện của Long Tuyết. Trên người Long Tuyết tựa hồ vẫn che đậy một tầng sương mù thật dày, đem bộ mặt thật ẩn giấu sâu vào trong đó, cản trở mọi ánh mắt tìm kiếm. Bất quá Lục Thanh không có chú ý tới, khoảnh khắc hắn quay đầu đi, khóe miệng Long Tuyết lộ ra một nụ cười kinh diễm, bất quá chỉ trong nháy mắt đôi mi thanh tú lại nhíu lại, trong mắt một lần nữa tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. 7 người đi cùng một chỗ nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt xung quanh. Ở chỗ người dân săn bắn bình thường thì hoàn hảo, còn ánh mắt một số kiếm giả nhìn về phía họ đầy vẻ sỗ sàng, đại bộ phận đều tập trung ở bao kiếm sau lưng 6 người Lục Thanh. Vì tránh đi một ít phiền toái, lúc trước khi đi. gocchuyenaudio.com, ngang qua Nhược Thủy Môn, 6 người liền đem thanh kiếm đeo sau lưng dùng bao vải bọc lại. Hơn nữa lúc ở Linh Thú Sơn Mạch giết chết 6 gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, cùng với 5 nữ đệ tử của Nhược Thủy Môn, tổng cộng sau lưng 6 người là 16 thanh thần kiếm. Nhiều thanh kiếm như vậy, cho dù dùng bao vải bọc lại vẫn khó tránh khỏi người chú ý, ngờ vực vô căn cứ. Huống chi, những thanh kiếm sau lưng mỗi kiếm giả đều có phản ứng rất nhỏ, nhìn ra bao vải sau lưng 6 người Lục Thanh không đơn giản. Bất quá đám kiếm giả tựa hồ chần chừ cái gì, ánh mắt tập trung vào 6 người Lục Thanh nhưng không có ai cầm đầu ra tay. Hàng năm sinh hoạt tai thần phong vực những kiếm giả của thiên, nhân hai đạo đều rất xảo quyệt. Bọn họ cũng không cho rằng 7 người Lục Thanh là tay trói gà không chặt, ít nhất bọn họ cũng nhìn không thấu tu vi cả 7 người. Tuy rằng không cảm thụ được một chút kiếm nguyên dao động, nhưng bọn họ vẫn không dám xem thường, một khi không phải thì đúng là chết không chỗ chôn. Mà 7 người bình tĩnh như thế, có thể chứng minh một chút 7 người này cũng không dễ trêu chọc. Đối với nhìn trộm xung quanh, 6 người Lục Thanh cũng không để ý. Lục Thanh nhìn về Quân Mạc Vấn phía trước đang dẫn đường, thấy hắn như không phát hiện ánh mắt ở xung quanh, vẫn như trước nhất tâm giới thiệu chuyện vật xung quanh. Nhưng mà, ngay tại lúc đó, xung quanh đám người bắt đầu xôn xao lên. Mau, đi tới thần phong các nơi đó muốn bán đấu giá một viên thú đan ngũ giai. Một kiếm giả vận khởi kiếm nguyên quá to, lần này đám người như vỡ hòa hướng tới phía đông nam thần phong vực mà đi. Hỗn đản, cút ngay cho lão tử. Một đại hán lưng đeo một thanh kiếm to lớn cước bộ vội vàng, thân hình nhảy lên liền đạp lên bả vai một trung niên kiếm giả bay vọt qua. Muốn chết, không đợi trung niên kiếm giả có động tác, ở bên cạnh một gã kiếm giả mặt mày dữ tợn quát một tiếng, lăng không điểm ra một chỉ. Nhất thời một đạo kiếm khí hệ kim sắc bén dài 4 trượng bắn ra, lập tức đem thân hình đại hán kia chẻ thành hai nửa, máu tươi tán loạn đầy trời. Nhưng lại không có ai đi quản đến, nhiều nhất cũng chỉ có ngươi hơi lộ vẻ đồng tình, rồi liền theo đám đông bước nhanh tới thần phong các. Này, Dịch Nhược Vũ có chút kinh ngạc nói, khẽ cười một tiếng, Quân Mạc Vấn nói, ở bán tông vực chính là như vậy, chỉ cần ngươi có thực lực liền có thể tùy ý giết chóc, không ai sẽ đi quản ngươi. Chỉ có thực lực cường đại ở trong này mới có thể đạt được địa vị, có được nơi có nguyên khí trời đất sung túc để tu luyện cùng với các loại lợi ích. Dừng một chút, Quân Mạc Vấn lại tiếp tục nói, ở đây kiếm giả nhân đạo phần lớn thoải mái hơn kiếm giả thiên đạo. Rất nhiều kiếm giả thiên đạo khi mới tới đều tự giữ thân phận, miệng đầy thiên đạo luân hồi, hành sự theo nguyên tắc. Nhưng sau một thời gian, khi mà cơ hồ kiếm giả thiên đạo chết sạch mới có người tỉnh ngộ lại. Kỳ thật nhược nhục cường thực thích giả sinh tồn cũng là quy tắc của thiên đạo. Nhược nhục cường thực thích giả sinh tồn, ánh mắt Dịch Nhược Vũ lộ ra vẻ mê hoặc lẩm bẩm nói. Cách chương.